Hôm sau, cô Thương bắt đầu ăn được cơm. Chúng tôi mừng rú. Một cuộc săn tìm gà ri từ sáng đến tối. Số 7 gà ri lên đến con số kỷ lục, 38 cái. Kết quả là ngày nào chúng tôi cũng có thịt gà, đôi khi cả trứng gà nữa, cho mẹ của chúng tôi bồi dưỡng. Cô Thương tỉnh táo dần, khỏe dần. Nhưng thằng Trơn bắt đầu cáu kỉnh, tức tối. Đôi khi nó quát tôi rất vô lý. Đó là vì thầy Hoài đến thăm cô Thương luôn luôn, nhiều hơn cả chúng tôi nữa. Số lượng chuối, cam, trứng gà thầy mang đến đựng chật tủ, chất lên cả trên mặt tủ cũng không hết. Có hôm chúng tôi vừa lấp ló ở đầu nhà trạm xá, thì thấy thầy Hoài ngồi hành trên giường đang đưa chuối đút cho cô Thương. Cô Thương lắc đầu, lấy tay chặn lại. Thầy Hoài vẫn cứ xứ xứ quả chuối ở miệng cô. Thằng Trơn mặt đỏ phừng phừng, nó nhảy vào, nói như hét. Có cơm đây mẹ, đừng ăn chuối. Thầy Hoài cười xòe xòa, đưa tay xoa đầu nó. Thương mẹ ghê nhỉ, nó hất tay thầy ra, lú húi xới cơm. Nó xới một bát cơm đầy thịt gà Di đưa cho cô Thương. Mẹ, cắn mà ăn cơm mẹ ạ, ăn chuối làm gì, không khỏe đâu. Cô Thương tươi cười, đỡ lấy bát cơm ăn ngon lành. Vừa ăn, cô vừa hỏi chuyện chúng tôi sống ở nhà như thế nào. Cô hỏi thật tỉ mỉ, cứ làm như cô xa nhà hàng năm trời. Cô đưa mắt nhìn thầy Hoài ra hiệu gì đó. Thầy Hoài gật gật và đi thẳng. Thằng Trơn nói, mẹ thèm gì không mẹ? Mẹ đã hỏi bác sĩ xem đã ăn thịt nhím được chưa? Cô Thương kéo tôi và thằng Trơn đến gần, xoa lưng, vuốt tóc chúng tôi hoài. Mẹ chỉ thèm các con ngoan, học giỏi thôi. Mẹ đừng chơi với thầy Hoài nữa mẹ ạ. Thằng Trơn đột nhiên đề nghị. Cô Thương nhìn nó, nhìn rất lâu. Từ trong khóe mắt của cô từng giọt nước mắt tứa ra chảy ngoằn ngoèo, kéo thành vệt trên má. Ừ, mẹ sẽ không chơi với thầy Hoài nữa. Mẹ hứa đi. Thầy Trơn không hiểu sao cũng nước mắt đầm đìa. Nó cầm tay cô lắc lắc. Cô kéo nó áp sát vào ngực mình, thì thầm. Nhưng mẹ đã lỡ chơi với thầy rồi. Tại sao mẹ lại lỡ chơi? Là vì mẹ gần gũi thầy quá. Tại sao mẹ lại gần gũi? Mẹ không được gần gũi mới đúng. Cô Thương bập cả hai bàn tay vào má nó. Thằng Trơn nhìn cô với một vẻ vừa ngạc nhiên, vừa giận dỗi. Mẹ không được gần gũi mới đúng, thằng Trơn khẳng định lại lần nữa. Cô Thương lắc đầu, là vì mẹ thấy mẹ cô độc quá. Mẹ không biết, tại sao mẹ lại cô độc hả mẹ? Mẹ có các con, có chú Dũng nữa. Các con thì bé quá, không hiểu được lòng mẹ. Chú Dũng thì xa quá, quá xa, xa lắm rồi các con ơi. Và cô òa khóc, khóc rất to. Thằng Trơn khóc theo, tôi cũng mếu máo. Lát sau, cô Thương gạt nước mắt xoa đầu hai đứa tôi và bỗng nhiên hứa. Ừ, mẹ hứa. Tôi cười. Thằng Trơn cười. Cái mặt thằng Trơn khi đang để nước mắt lại toét miệng cười trông giống như cái bình thủy tinh sạn. Tôi cho rằng điểm khác nhau cơ bản giữa trẻ con và người lớn là ở chỗ trẻ con không được phép nói dối, người lớn thì tha hồ. Trẻ con nếu nói dối sẽ bị quả mắng, phạt giam hoặc tệ hơn vài chục soi vào đít. Còn người lớn thì họ chẳng việc gì cả. Khi đã lỡ mồm hứa hoặc thề thốt điều gì rồi, không thực hiện thì họ chỉ à và cười xòa một cái. Thế là xong, làm người lớn thật sướng. Cô Thương không đến nỗi tệ như thế, nhưng rõ ràng cô đã thực hiện sai lời hứa với thằng Trơn. Từ lúc cô ra viện, thầy Hoài đến chơi luôn luôn, cô vẫn tiếp đón niềm nở. Thậm chí cô còn cho thầy ăn cháo hầm thịt nhím nữa. Thằng Trơn buồn vô cùng, nó không hiểu ra làm sao cả. Chưa lần nào nó dám trách cô Thương. Đối với nó, cô Thương làm cái gì cũng đúng, nghĩ cái gì cũng hay. Chỉ có nó là luôn luôn sai bét. Thế là nó dồn sự căm phẫn của nó vào thầy Hoài. Bây giờ nó nằm vậy không nhúc nhích, tôi không dám giục nó về. Mặc dù tôi đã thấy vài tia chớp đỏ hẳn lên nền trời đen kịt ở phía tây thung lũng. Tôi nằm xuống cạnh nó, đầu óc hướng về nơi con cá chấm tìm về đó là cửa xanh, nơi chú Dũng đang chiến đấu. Nếu chú Dũng quay lên thung lũng lần nữa thôi thì thằng Trơn sẽ sướng khôn tả được. Vì cô Thương cũng chẳng chơi với thầy Hoài nữa đâu. Có lẽ cô sẽ cùng chúng tôi ngồi quanh bếp lửa chơi với chú Dũng suốt đêm như hôm nọ. Chú Dũng đã gửi súng lục lên. Đó là sự kiện long trời lở đất đối với chúng tôi. Buổi trưa chúng tôi đi học về, cô Thương cầm cái bọc giấy báo chờ sẵn ở đó, ngõ. Cái gì đây? Mẹ đố các con. Như đã được báo trước, thằng Trơn lao tới chộp lấy gói giấy báo. Súng lục! A ha ha! Thằng Trơn cầm súng lục nhảy cẫng, nó tung khẩu súng lên xuống mấy lần liền. Tao đã bảo mà, chú Dũng đời nào quên. Nó xoay xoay khẩu súng, ngắm nghía, miệng chép chép, hai tay đỏ rực. Đó không phải là súng thật, đó chỉ là thứ đồ chơi của trẻ con, nhưng nó giống súng thật, không chê vào đâu được. To cần bằng súng lục thật, nhẹ hơn một chút và không có chỗ lắp đạn. Nhưng bóp cò thì cò nhảy và nghe tách tách, đầu nòng tóe lửa. Cả thung lũng chấp ri này, đố thằng nào có khẩu súng như thế này, chỉ có chúng tôi mới có, bởi vì chúng tôi có chú súng. Thằng Trơn giơ súng lên cao, bắn liên tục mấy phát liền, rồi trao cho tôi. Tôi vút ve khẩu súng một chập, rồi chĩa ra phía núi, chấp ri bóp cò, đã quá. Thằng Trơn giật lấy khẩu súng, sắt vào thắt lưng, nó khệnh khạng như một lão tướng bộ vệ, tiến tới cái ba lô đi đánh thằng đế quốc Mỹ của nó, nghiêm trang đặt khẩu súng vào một góc đã bố trí sẵn. Nó đã có vũ khí quan trọng số 1 trong chiếc ba lô, nhưng sau đó, một phút nó lại rút khẩu súng lục ra, sắt vào lưng quần. Mấy ngày sau đó, nó không hề rời khẩu súng một chút nào. Tôi nì nài mãi, nó mới động lòng cho tôi bắn mấy phát. Toàn thể bọn con nít ở thung lũng vì chúng tôi sử dụng thành thạo khẩu súng với những cặp mắt thèm khát bốc cháy. Ít lâu sau xuất hiện hàng loạt khẩu súng gỗ bụi đen bằng mực cửu long, cũng công nhận. Có súng nhưng làm sao có thể bóp cò tách tách và tóe lửa như khẩu súng chúng tôi được. Xì. Chúng tôi quyết định viết thư cho chú Dũng sau cái ngày học xong bài tập viết thư. Từ xì, chứ viết thư sẽ ợt. Thằng Trơn vinh mặt nói với tôi như vậy rồi dục. Lấy giấy bút ra, tao đọc mày chép. Bọn mình phải viết thư thật tuyệt vào nhé. Tôi cầm bút sẵn sàng. Nó mở vở học, mắt nheo nheo có vẻ nghiên cứu tận. Bắt đầu, ngày tháng 5. Tôi đề ngày 21 tháng 8 năm 1967. Thằng Trơn thấy tôi đề xong, lại sướng. Bây giờ, tùy theo đối tượng gửi thư là anh em, bạn bè, bố mẹ. Nó kêu to, sao cũng có chú bộ đội. Chúng tôi nghĩ ngợi rất lâu. Bậy thật, bậy dạng gì mà chú bộ đội lại không có trong đối tượng gửi thư. Bí quá, thằng Trơn quả quyết. Chắc là họ ghi sót, mày ghi vào thư đi. Kính gửi chú Dũng, rồi thư. Rồi à, bây giờ là phần mở đầu bức thư ghi lý do gửi thư. Mày chấp đi, lý do gửi thư. Chúng cháu rất nhớ chú, lại vừa nhận được thư và khẩu súng lục của chú. Xong chưa? Xong. Bây giờ đến nội dung bức thư. Mới gại đây, cần kể lại sức khỏe, học tập, tình hình địa phương hoặc gia đình. Ghi thế nào mày gì? Mày đọc cho tao chép kia mà. Thôi được, nó gãi đầu chép đi. Tình hình sức khỏe, mẹ thương vừa mới cắt sụt thừa. Tình hình học tập, cả hai đứa cháu đều học giỏi. Tình hình gia đình, mẹ thương gầy hơn xạo chú đến chơi. Tình hình địa phương, bọn cháu không biết. Xong chưa? Xong. Từ từ. Để tao nghiên cứu cái phần kết luận bức thư cuối thư cái đã. Cô Thương bước vào nhà khi thằng Trơn đang chúi mũi vào cái phần kết luận bức thư. Cô nom thấy bức thư, cười vang. Cha mẹ ơi, viết thư thế này à? Tôi và thằng Trơn nhìn nhau. Tại sao mẹ lại cười nhỉ? Hai đứa nhìn bức thư vẹn vẹn có mấy dòng. Ngượng quá, thằng Trơn vò nhúm lại, xé luôn. Nó nói, mẹ viết thư cho chú Dũng đi, lâu quá rồi mẹ chẳng viết gì cho chú Dũng cả. Cô Thương đang tươi tỉnh, nghe thằng Trơn nhắc, tốt nhiên mặt cô cứng lại, biến sắc. Ờ, để tối mẹ viết. Không, mẹ viết bây giờ chứ, mẹ viết các con xem, các con học chứ. Nói rồi nó lúi húi, lục cặp sách lấy bút và một lô giấy polie, chìa ra trước mặt cô. Mẹ ngồi xuống đi, viết đi mẹ. Thằng Trơn kéo áo cô năn nỉ, cô ngồi xuống. Cầm lấy bút viết, ờ thì mẹ viết, à, khoan hô, mẹ viết đi, thằng Trơn cười tít mắt. Chúng tôi chằm bẩm nhìn xuống trang giấy, cô Thương nắn nót một dòng chữ thật to, thật đẹp, anh thân yêu của em. Thằng Trơn trông thấy dòng chữ ấy, mắt sáng lên, nó hấp háy mắt, nháy tôi. Tao đã bảo mà, mẹ không đời nào quên chú Súng đâu. Cô Thương dừng bút, ngồi đờ đẫn, mắt cô trần chối nhìn mãi cái lọ mực. Rồi khi như mọi ý nghĩ đều từ cái lọ mực ấy tuôn ra, chảy tràn trề trên trang giấy. Anh thân yêu của em ơi, anh Dũng ơi, anh có nghe em gọi không? Anh ơi, đêm nào em cũng nhớ anh, đêm nào em cũng nhớ anh, đêm nào em cũng nhớ anh, đêm nào em cũng nhớ anh. Chúng tôi há hốc mồm, nhìn hàng trăm dòng giống nhau như thế, cứ liên tiếp hiện ra nhanh đến mức không còn theo dõi kịp. Một lát, cô Thương bỗng ngẩng phát đầu, mắt đỏ rực. Cô vứt bút ra xa, cục xuống bàn, bật òa một tiếng khóc đau đớn, tủi nhục. Tôi và thằng Trơn giật mình, thảng thốt. Hình như có một kẻ nào đó ngồi trong chán của tôi, nó thì thầm, hãy xem lại bức thư, hãy xem lại bức thư. Mấy ngày sau, tôi cảm giác như là mình đang gặp một chuyện gì đó, một chuyện gì thật khủng khiếp. Kẻ ngồi trong chán tôi luôn nhắc nhở, hãy xem lại bức thư chú Dũng gửi lên, dù tôi đã đọc quá nhiều lần. Tôi đứng ngồi không yên vì ý nghĩ kỳ quặc đó. Xem lại bức thư, xem làm gì, thế mà kẻ ngồi trong chán tôi vẫn cứ kiên trì nhắc nhở. Tôi đã xem, vâng, đúng như vậy. Mặc dù tôi tin cái thằng trong chán nó nói bậy, tôi lục ba lô thằng Trơn, bức thư đã nhầu nhưng vẫn còn rất rõ nét, vẫn chẳng biết thêm gì ngoài những gì chú Dũng đã kể. Tôi định nhét trả lại bức thư vào chỗ cũ thì bắt gặp chữ ký của chú Dũng. Bỗng nhiên, ngực tôi như có một mũi kim châm, tôi dán mắt, nhìn và nhận ra đây là chữ ký giả. Trong tất cả bức thư chú Dũng gửi lên trước khi chú lên thăm ba mẹ con chúng tôi, cái chữ G cuối cùng bao giờ cũng đánh một nét uốn cong rất đẹp về phía trên. Thế mà ở đây, cái nét uốn cong này được chấp nối ba lần. Không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại thông minh đến như vậy. Tôi xem lại toàn bức thư và cơ ngác nhận ra hoàn toàn không giống một chút nào nét chữ của chú Dũng. Chữ V, chữ K, chữ R, chú Dũng không bao giờ viết vậy. Mắt tôi hòa lên, đứng lặng ngắt. Rồi tôi chạy ào xuống bếp, cô Thương đang thái rau lợn. Mẹ, đây không phải chữ chú Dũng, không phải thư chú Dũng. Ai đã viết mạo? Cô Thương trợn mắt nhìn tôi quát. Im! Tôi giật lùi một bước, nhìn. Cô bươn đến, kéo tôi vào lòng, nói run run. Con đừng nói với Trơn, đừng nói. Mẹ lại con, chú Dũng đã hy sinh rồi. Tôi không khóc. 18 năm rồi, tôi vẫn nhớ đinh ninh rằng lúc đó tôi không khóc. Tôi đứng run rẩy như một người sốt rét ác tính lên cơn. Tôi nghĩ về thằng Trơn. Cái thằng bạn khốn khổ ấy, nó vẫn không hay biết gì cả. Cái thằng khốn khổ ấy, từ ngày có khẩu súng, suốt ngày liền, liến thoáng như một thằng ngốc. Con xông lên mẹ ạ, con xông lên, ba thằng Mỹ chỉ cách con một gang tay. Con đứng dậy, chống nạnh, đàng hoàng, con bắn. Con chỉ bắn một phát thôi mẹ ạ. Chúng nó chết lăn quay, sạch sành xanh. Cái thằng khốn khổ ấy, nó vẫn đinh ninh rằng chính chú Dũng đã gửi thư và khẩu súng lên. Chú Dũng của nó không thể chết, không đời nào chết dù bom đạn bằng trời. Chao ôi, tôi thương nó quá. Chỉ đến chiều tôi đã khẳng định chắc chắn chú Dũng đã không có ở trên đời này nữa. Khi cô Thương lên lớp tôi lục trong giáo án, tìm thấy một bức thư viết sở của cô gửi cho hát nào đó, mãi sau này tôi mới biết là thầy Hoài. Tôi đọc hàng trăm lần vì bức thư viết rất khó hiểu. Tất cả là vì thằng Trơn. Tôi không thể chết vì thằng Trơn cần có tôi. Chính vì thế tôi đã phải sống. Tôi sống được là nhờ anh. Anh là cái nạng đỡ của tôi. Đầu tiên tôi nghĩ thế, cho là thế. Nhưng giờ thì tôi thấy hình như không phải thế. Bên cạnh anh, tôi càng chết dần thêm. Nhưng anh lại như một ma lực quái quỷ, làm cho tôi không thể trốn chạy khỏi anh được. Anh Dũng đã hy sinh, còn anh thì không thay thế được. Ngày mai, khi biết tin này, thằng Trơn sẽ ra sao? Trời ơi, nó có thể chết vì anh không bao giờ thay thế được người đã khuất. Vậy phải làm sao? Hát, phải làm sao? Trời ơi, thế là chú Dũng hy sinh thật rồi. Buổi tối, cô Thương đang trong đèn soạn bài. Tôi nằm ôm lưng thằng Trơn. Tôi sờ lưng nó, sờ chân tay, tóc, mũi, mồm, sờ cả chim nó. Sờ mãi mà không biết chán. Không hiểu sao tôi nằm cạnh nó mà tôi nhớ nó quá, còn nó thì cứ ẩy tôi ra. Đừng, nhổ tao, tao đá một phát, văng ra ngoài suối tróc bây giờ. Thằng Trơn đã cầm cái chùm bẫy gà ri lên rồi, lại ngồi bệt xuống ngạch cửa. Nó đăm đăm nhìn về đỉnh núi chấp ri. Chiều nay, cầu vồng lại xuất hiện. Nó hiện ra lặng lẽ, tự sáng dần lên, rõ dần lên một vẻ đẹp dịu dàng. Trên đỉnh cầu vồng, cách một gang tay là đám mây hình con cá chấm. Nó vẫn như thường lệ, từ phía sau đỉnh núi chấp ri nổi lên. Nằm lờ đờ, bình thản như một con cá no nước. Tôi ngồi cạnh thằng Trơn, không biết nói gì, làm gì. Chúng tôi ngồi rất lâu, tưởng không bao giờ đứng dậy nữa. Tối hôm qua, có một chuyện xảy ra đã làm cho chúng tôi choáng váng. Khi đó không rõ là mấy giờ, nhưng khuya lắm, thằng Trơn đã nằm, nói mớ oang oang và nghiến răng ken két. Tôi không ngủ được. Nằm chập chờn với những ý nghĩ quái đản và ghê sợ, cô Thương cũng chưa ngủ. Tôi biết, dù cô cố thở thật đều, rồi tôi nghe có tiếng gõ cửa, gõ rất nhẹ, tiếng một người đàn ông lảo thảo. Thương, Thương ơi, Thương, Thương ơi. Cô Thương trở dậy, không thắp đèn, rón rén đi ra mở cửa. Họ thì thầm gì đó rất lâu, rồi rời cái cửa, đi rất khẽ ra ngõ. Tôi đập đập thằng Trơn, nó choàng dậy. Gì vậy? Mẹ đi đâu? Đi đâu? Tao không biết, đi rồi. Chúng tôi lao ra ngõ, lén đuổi theo. Họ đang đi xuống suối, một người đàn ông cao hơn, đi lệch vai, nép sát bên cô Thương. Thầy Hoài, thằng Trơn rít lên. Tôi bịt miệng nó, hai người đang khoác tay nhau. Thỉnh thoảng, thầy Hoài lại cúi thấp xuống. Mỗi lần vậy, cô Thương đứng lại, một lát, cô đẩy thầy ra. Họ hôn nhau. Trời đất ơi! Chú Dũng ơi, họ hôn nhau, suýt nữa thì tôi kêu toáng lên. Thằng Trơn đứng thừ người, không chịu bước thêm một bước nào nữa. Rất lâu sau, nó cúi xuống tìm một hòn đá cực to, ôm chặt. Hai người đi về phía suối Trót. Chúng tôi bám sát, chỉ cách hơn 10 bước chân. Đến bờ suối, họ ngồi bên nhau thì thầm, thì thầm. Chúng tôi nằm sát xuống, thằng Trơn định dướng thẳng người ném đá. Tôi ôm chặt nó ẩy ra. Tôi nghiến sang ôm chặt nó, thằng Trơn cắn tay tôi đau điếng. Trong khi đó, ở bờ suối đã diễn ra một cảnh tượng làm cho tôi bàng hoàng. Họ vật nhau, vật thực sự. Tôi không thể tưởng tượng được trong khi yêu nhau, người ta lại vật nhau khủng khiếp như vậy. Thằng Trơn buông rơi hòn đá, nó cũng bàng hoàng. Hai cái bóng đen cứ giày xéo nhau, lăn tới gần mép nước thì dừng lại. Họ ngồi dậy, lại thì thầm. Thằng Trơn úp mặt xuống cỏ, nấc lên đau đớn. Chúng tôi quay lui, không nói với nhau một câu nào. Lảo đảo trở về nhà như những kẻ mất hồn. Thằng Trơn nhào lên giường, cuốn hết chăn vào người. Nó nằm bất động chừng 10 phút thì vùng dậy thắp đèn. Nó hối hả tìm bức thư chú Dũng và nó nhìn mãi vào bức thư. Thật là khủng khiếp, thì ra trong chăn nó cũng có một thằng người. Tôi tưởng nó sẽ rú lên, nhưng không. Sau khi đã nhận ra lá thư ấy là lá thư giả, nó vuốt thật thẳng lá thư rồi cẩn thận đặt vào chỗ cũ. Nó không hỏi tôi, lặng lẽ lên giường. Nó nằm sấp, hai tay duỗi thẳng. Những lúc như vậy, không bao giờ tôi dám nói với nó một câu gì. Cô Thương từ ngoài gõ chạy ào vào nhà, đến sát giường cô khựng lại, thở hổn hển. Cô lui dần từng bước một cho tới sát góc học tập của chúng tôi thì dừng lại. Chúng tôi xoay người nằm im ngủ. Lát sau cô Thương từ từ bước ra, lên giường ôm thằng Trơn khóc rưng rức. Thằng Trơn bỗng biến thành một thằng câm. Nó không nói một câu nào, một tiếng nào. Nó nằm trên giường cho đến trưa. Cô Thương hỏi, có phải nó ốm không? Có phải buồn không? Có phải giận mẹ không? Nhất, nó câm như hến. Nó trở dậy khi trời đã xế chiều, lẳng lặng, làm thêm mấy cái bẫy gà ri. Nó vào, ra, vật vờ như một cái bóng. Cô Thương hoảng sợ trước thái độ của nó. Cô ôm nó, lay. Con nói đi chứ, con nói một tiếng thôi. Nói đi con, Trơn. Mặc, nó vẫn im lặng. Nó đưa mắt ra hiệu bảo tôi ra rừng. Tôi theo nó, chúng tôi lại lên sẫy sắn của cụ Thong thăm bẫy nhím và đặt bẫy gà ri. Có hai con sập bẫy. Mọi lần, hễ thấy bẫy có nhím là nó lại reo lên. Đấy, tao đã bảo mà. Nhưng giờ thì không. Nó nhét vào túi rết trao cho tôi rồi cắm cúi đi thăm bẫy khác. Hết bẫy, như lệ thường, chúng tôi lại tìm đến cây hồng leo, chỗ chạc năm, ngồi ngóng về cửa xanh. Cửa xanh vẫn chỉ một vệt xanh thẳm, tu tủa những cọc đen mọc ngước lên, chọc vào những đám mây màu cho. Thằng Trơn ngồi bíu chặt vào nhành cây lớn chăm chú nhìn về phía đó. Nó hồi hộp, chờ đợi những đám mây nhỏ xíu như những quả trứng gà xuất hiện. Tôi biết nó sợ những đám mây sẽ không bao giờ trở lại nữa. Hai thái dương nó có những giọt mồ hôi lấm tấm. Thần kinh nó chắc căng thẳng đến tột độ. Rồi, khi nó vừa thấy một đốm nhỏ hiện trên cái vẻ xanh thẳm ấy, nó rú lên sung sướng. Trời ơi, lại đánh nhau. Chú Súng đang nã pháo, chú Súng. Nó đứng dậy, cuống quýt, suýt nữa thì đâm nhào xuống đất. Quánh mạnh vào chú Súng ơi! Tôi lặng lẽ nhìn nó quay cuồng trên nhành cây. Tôi không còn sức lực nào mà hét cùng với nó nữa. Quánh mạnh vào chú Dũng ơi! Quánh mạnh vào! Nó quay lại. Mắt nó đầm nước mắt, nghiến răng quát to, hét đi chứ, đồ ngu. Tôi quay lại, lặng lặng ngồi tụt xuống đất. Tôi không thể nói gì với nó được, chính nó cũng đã biết chú Dũng đã hy sinh, nhưng nó không thể tin vào điều đó có thể xảy ra. Tôi nhắc lại sự thật ấy, thì lập tức nó sẽ đạp tôi một cái ngã quay lơ, bởi vì nó sợ sự thật ấy được khẳng định. Chúng tôi quay về khi con cá chấm đã quay đầu về phía biển, thằng Trơn ném hai con nhím chỗ cô Thương đương chè củi trong bếp, rồi lùi thủi quay ra ngồi ở ngay cửa. Tôi lại ngồi cạnh nó, cầu vồng vẫn chưa tắt, con cá chấm đã dịch xa khỏi đỉnh núi Chấp Ri nhưng vẫn còn rất lớn. Thằng Trơn lại câm lặng, nó ngồi như chết, nhìn chân chân về đỉnh núi Chấp Ri. Thỉnh thoảng nó lại ngó ra ngõ vẻ như chờ ai. Chờ ai nữa, đã hơn một tháng nay, giờ này chỉ có thầy Hoài đến. Chỗ đó ế thầy đến là chúng tôi tích đi ngay, nhưng bây giờ thì không. Hình như thằng Trơn quên mất cái giờ cần phải tích đi chơi, nó ngồi lì chờ đợi. Thế ra nó chờ thầy Hoài thật, và khi thấy thầy đến đã xảy ra một chuyện khủng khiếp. Thấy thầy Hoài vừa bước vào ngõ, thằng Trơn vùng dậy. Thầy không được vào đây. Nó dạng chân đứng chắn đường, thầy Hoài vẫn tươi cười đùng đỉnh bước. Cho thầy vào một chút rồi thầy đi ngay. Không được. Nó tỏ ra rất cương quyết, ngăn chặn thầy. Thầy Hoài sững lại, hơi ngạc nhiên. Cả tháng nay, cứ buổi chiều là thầy đến chơi, có thấy nói gì đâu. Nhưng tại sao? Thầy Hoài hỏi và ẩy nhẹ nó ra, tiến vào. Nó túm áo thầy lại. Không được. Thầy không được lấy mẹ em. À. Thầy cười to, đưa tay vuốt tóc nó. Tất nhiên là nó hất ra. Thầy lại cười. Mẹ em đã có chú Dũng, thầy không được. À. Thầy Hoài gật gật đầu. Đúng như vậy, nhưng thầy đã lấy mẹ của em đâu? Lấy rồi, thầy không được vào nhà, đứng lại. Thằng Trơn luống cuống khi thấy thầy Hoài đã bước đến ngay cửa. Nó nhảy vào nhà, ẩy thầy ra. Đến đây thì thầy không chịu được nữa, thầy nhăn mặt quát. Này, đừng có hỗn. Cút đi. Thầy Hoài mở to mắt, nhìn nó rồi bật cười, một tiếng cười đầy khinh bỉ và giễu cợt. Tôi nói cho em biết, em không có quyền cấm tôi. Tôi không cướp không mẹ của em. Hừ hừ, chú Dũng, em không biết chú Dũng đã chết rồi à? Một cái lọ mực ném thẳng vào mũi thầy cùng với tiếng thét đến lạc giọng của thằng Trơn. Nói láo. Thầy Hoài ôm mặt đầy mực cửu long cúi cục xuống. Một lát, thầy gật lên, nghiến răng, bốp. Một cái thắt nảy lửa sáng xuống mặt thằng bé 9 tuổi. Đến lúc này, dù là cái thằng vốn hệt nhát, tôi đã nhảy bổ vào thầy. Chúng tôi điên dại ôm lấy thầy, cắn xé. Cô Thương chạy ra kêu lên. Trời đất ơi! Chúng tôi bị cô giằng xa khỏi thầy Hoài. Cô ôm chặt chúng tôi, ngó chằm chằm vào thầy Hoài. Tại chúng nó, hỗn quá. Thầy Hoài lúng túng, nhìn cô, vừa chủ mặt vừa nói. Cô Thương cúi xuống lau mặt cho thằng Trơn, lau mãi và cô ngẩng lên hỏi một câu lạnh tanh. Thế à? Thầy Hoài cười khẩy một cái rồi quay lui. Cô Thương thả chúng tôi ở đấy, thẫn thờ đi vào buồng. Tôi lấy dầu xoa cho thằng Trơn, nó tỏ ra bình thản lạ thường. Đáng lẽ khi thầy Hoài quay lưng, nó phải òa lên khóc mới đúng. Thế mà nó chẳng khóc gì cả, nó quay vào góc học tập ngồi chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Một lát, nó lục ba lô, lấy ra bức thư của chú Dũng và khẩu súng vứt ra ngoài cửa sổ. Đó là những sản phẩm của thầy Hoài, nó tin chắc như vậy. Tôi chạy vào, bỗng nhiên nó nhào đến ôm tôi rất chặt. Tôi quàng lấy người nó siết mạnh. Đó là lần đầu tiên tôi và nó ôm nhau. Hơn một năm sống với nó, tôi luôn luôn bị nó quát nạt, đá đít. Chỉ lần ấy, cũng là lần cuối cùng chúng tôi áp mạnh vào ngực nhau khi cơn mưa đã ập xuống thung lũng Chấp Ri. Tối hôm đó, nó bỏ nhà ra đi cùng với chiếc ba lô, đi đánh thẳng đế quốc Mỹ của nó. Đi đâu không biết, 18 năm rồi tôi vẫn không biết nó đi đâu. Cô Thương đã tìm nó khắp nơi, cô xin nghỉ dạy, không ăn lương một năm trời để tìm nó. Vẫn không thấy. Có lẽ nó đi vào lúc rạng sáng, bởi vì vào khoảng 4 giờ sáng tôi choàng tỉnh, trên giường không còn ai. Tôi chạy ra, cô Thương đang cầm đuốc chạy bời bời khắp xóm. Tôi chạy theo cô, tôi và cô lùng sục tất cả những nơi mà nó vẫn thường lui tới, nhưng vô hiệu. Cô Thương đã ngất đi sau đó một ngày. Người ta đưa cô đi trạm xá, còn lại một mình tôi ôm cột nhà, di dỉ khóc gọi tên thằng Trơn. Gọi từ chiều này sang chiều khác mà nó chẳng về, Khi đã tuyệt vọng, tôi sực nhớ buổi chiều trước lúc nó đi, ở đỉnh Chấp Ri cầu vồng đã xuất hiện cùng với đám mây khỉnh con cá chấm. Khi đó trong tôi bỗng hừng hực một niềm tin, nó đã khoác ba lô đi đánh thẳng đế quốc Mỹ, leo lên cầu vồng bước tới đám mây khỉnh con cá chấm. Nó nằm ôm quả thủ pháo trên tay, phục kích máy bay Mỹ, để rồi sau đó nó theo con cá chấm chui về phía cửa xanh, nơi có chú Dũng đang chờ. Thị trấn Ba Đồn, Huế, 1986.